Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Ma hiện hồn. Chẳng cần phải nói, độc giả cũng biết Quang Ngọc, Lê Báo và Trịnh Trực trốn vào trong hầm ấy. Vì hấp tấp quá, không ai kịp nghĩ đến mang theo lương thực, nên suốt một ngày không có gì vào bụng. Ba người đói meo, nằm ngủ một giấc dài. Mở mắt ra không thấy Lê Báo đâu, Quang Ngọc lo lắng đi tìm. Có lẽ lúc đó đã sang giờ tuất, vì trong sự yên lặng tiếng dế kêu gian và xa xa tiếng chó sủa đêm. Đến chỗ cửa vào chùa, Quang Ngọc thấy Lê Báo đang đứng áp tai vào tường nghe ngóng. Chàng quay ra thầm bảo Ngọc. Không ra được, chúng nó còn thức, đường tụ họp nhau đánh bạc ở ngay bên chùa trên. Quang Ngọc cũng lắng tai nghe thì rõ ràng có tiếng tiền trinh đụng thành địa bát. Hay ngu đệ ra phía cửa tham ma, vào làng mua các thức ăn về đây. Được, để khuya hơn tí nữa, chúng ta cùng đi. Phải cẩn thận, quanh chùa đều có lính canh giữ cả đấy. Lê Báo trao mày tỏ vẻ căm tức, nắm tay giơ về phía trong chùa, đe dọa bọn lính. Mồm làu nhàu mấy câu nguyền rủa. Khi hai người quay về chỗ cũ, thấy Trịnh Trực đương ngồi bó gối, khóc rưng rức. Lê Báo trao mày lặng thinh đứng ngắm, và Quang Ngọc mỉm một nụ cười chua chát hỏi mỉa. Công tử còn khóc được ư? Rồi chàng phàn nàn như nói một mình. Bây giờ ta càng thấy lỗi ta quá nặng. Ta tưởng giao phó công việc khi ta vắng nhà cho một viên tướng có đủ trí dũng. Ai ngờ ta chỉ đem việc lớn đặt vào tay một đứa trẻ. Một bậc thượng tướng trong khi hành sự có thể sa vào chỗ lầm lỡ để đến nỗi thất bại. Nhưng một kẻ lầm lỡ bị thất bại rồi ngồi khóc thì chỉ là một đứa trẻ con. Phải, một đứa trẻ con. Quang Ngọc nhắc lại hai lần, ba lần câu một đứa trẻ con. Trông chàng vẫn bình tĩnh, nhưng khi chàng đã có giọng mỉa mai như thế là chàng tức giận lắm đấy. Lúc bấy giờ, vô phúc cho một kẻ thù nào gặp chàng. Không may cho một đảng viên nào cãi lý với chàng, chàng sẽ trở nên một con sư tử dữ tợn hay một con rắn đầy nọc độc, tàn nhẫn, ác nghiệt. Ý chừng Lê Báo viết vậy nên chỉ đứng im thin thít, không dám chêm một câu. Và Trịnh Trực sợ hãi thôi khóc, quỳ xuống đất, rút thanh kiếm đeo bên sườn. Hai tay nâng lên dâng đảng trường, rồi vươn cổ ra mà nói rằng: Kính lại đại huynh, ngu đệ không dám dùng những chữ đảng trường, đảng viên nữa. Ngu đệ chỉ còn có cái chết để báo đền ơn sâu. Quang Ngọc đỡ lấy thanh kiếm, ném mạnh lên giường rồi cười nhạt. Vừa đi đi lại lại, vừa nói dằn từng tiếng: Chết. Hừ, chết. Ngày xưa đời Trần, Trần Bình Trọng chết vì nước. Đó là một cái chết. Trần Bình Trọng thua trận Đà Mặc, bị thoát hoan bắt được. Bị bắt thì tìm cách tháo thân để đánh nữa, đánh mãi, cho đến khi được hay chết. Mà không có cách gì tháo thân thì chết ngay. Đời làm tướng chỉ có ba cái kết quả: được trận, thua trận, chết trận. Nào có gì lạ lùng mà phải nói những câu to tát. Tao thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Rõ cũng lôi thôi. Cái chết đó tôi liệt vào hạng chết rất thường của ông tướng biết tự trọng. Cái chết của kẻ thua không chịu khuất phục kẻ được mình. Nhưng cái chết mà Trịnh công tử xin tôi ban cho có giống cái chết ấy không? Hơn 100 năm sau, Bình Định Vương tức Đấng Thái Tổ nhà Lê ta khởi nghĩa ở Lam Sơn để đánh đuổi quân Minh đương chiếm cứ đất nước ta. Một lần vua bị khốn ở Chí Linh, khó lòng phá vòng vây mà trốn thoát được. Bấy giờ có ông Lê Lai theo gương Kỷ Tín chịu chết thay vua Hán Cao, liều thân vì nước, xin nhà vua cởi áo ngự bào ra cho mình mặc, rồi cưỡi ngựa ra trận đánh nhau với quân giặc. Quân Minh tưởng đó là Bình Định Vương thật, xúm nhau lại vây đánh giết đi, rồi yên tâm rằng đã trừ xong vương, rút cả quân về Tây Đô. Đó là một cái chết anh hùng mãnh liệt, có suy xét, có lui tới, không có ý nghĩa kiêu sức khoa trương tự phụ, vì nó là cái chết không có không xong. Vĩ đại thay những hành vi kín đáo, nhún nhường, xả kỳ, dù hành vi ấy là sự bại trận, sự thắng trận hay chỉ là cái chết. Nhưng cái chết mà Trịnh công tử xin tôi ban cho có giống cái chết của Kỷ Tín, của Lê Lai không? Quang Ngọc ngừng lại cười, cười to đến nỗi Trịnh Trực phải sợ hãi, lo rằng người ở trên mặt đất có thể nghe rõ. Trịnh Trực buồn rầu lóc ngóc đứng dậy, thì Quang Ngọc lại nói luôn: Hay Trịnh công tử muốn theo gương Hưng Đạo Đại Vương? À, công tử muốn chết như Đức Trần Quốc Tuấn. Trời ơi, to tát thay cái chết vì nước, vì vua. Vua Nhân Tông nhà Trần nghe tin Hưng Đạo Vương bại trận, chạy về Vạn Kiếp, liền ngự thuyền xuống Hải Đông, rồi với vương đến bàn rằng: thế giặc to mà mình chống với nó thì dân bị tàn hại, hay là chậm chịu ra hàng để cứu muôn dân? Hưng Đạo quỳ xuống rút kiếm dâng vua Nhân Tông, rồi vươn cổ ra mà nói rằng: bệ hạ nói câu ấy thật nhân đức, nhưng còn đất nước thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết chém đầu tôi đã, rồi hãy hàng. Quang Ngọc cười gằn: cử chỉ của Trịnh công tử đối với đảng trường thực giống cử chỉ của Hưng Đạo Vương đối với Đức Nhân Tông. Chỉ khác một chút là người xưa dùng cái chết để khuyến khích can gián vua, còn Trịnh công tử thì dùng nó vì nhu nhược, vì nhút nhát, vì sợ chết. Ồ, muốn chết vì sợ chết, cái chết hèn nhát đến đâu, cái chết ấy khác gì sự tự tử. Nghỉ một lát, Quang Ngọc lại nói: ừ thì tôi nhận cho công tử chết đấy, nhưng trước khi chết, công tử hãy thi thố một việc phi thường gì đã nào. Chẳng hạn bây giờ công tử thử nghĩ cách cứu đảng thêm, làm thế nào cho đảng không những bị tan nát mà còn đương suy hóa thịnh được. Quang Ngọc ngừng bặt vì nghe có tiếng chân chạy nện thình thịch ở sau lưng. Quay lại, thấy Lê Báo mặt nhợt nhạt, hai mắt tròn xoe nhớn nhác. Quang Ngọc hỏi: cái gì thế? Trịnh Trực run lập cập nói không ra hơi: họ phá đường hầm. Lê Báo cố định thần, thuật lại việc vừa xảy ra. Chàng đến lối cửa Tham Ma nghe ngóng để chờ dịp lẻn ra ngoài, đi tìm kiếm thức ăn. Nguyên cửa ấy, Quang Ngọc xây lần vào trong một cái mộ già, dùng để đảng viên trốn thoát ra ngoài chùa khi nào bị vây. Cái cửa tháp của Phổ Tĩnh chỉ đưa từ hầm ra đến vườn chùa mà thôi. Lê Báo vừa nâng cái nắp mộ lên, ghé mắt nhìn ra, thì nghe thấy mấy người lính canh ở gần đấy chạy toán loạn và kêu la inh ỏi: ma, ma hiện hồn. Quang Ngọc đứng ngẫm nghĩ tìm hiểu. Bỗng một người đầu trùm cái mấn vải trắng, dài chấm gót chân tiến đến gần. Trịnh Trực chạy lại giường với thanh kiếm. Lê Báo rút dao đứng chặn trước mặt đảng trường, ai nấy yên lặng. Quang Ngọc đăm đăm ngắm nghía, phỉ cười, giang tay cản hai người lại. Ta không tin có ma, mà nếu ma biết đường vào hầm thì cũng là ma quen, can chi phải sợ. Rồi chàng trợn mắt, nhìn thẳng vào người lạ mặt và ôn tồn hỏi: ngươi là ai? Vào đây làm gì? Người mới đến vẫn giữ vải che kín mặt, yên lặng đặt xuống giường một gói lớn, rồi thong thả mở ra. Trong có đến 5-6 nắm cơm, cùng là giò, chả, gà luộc, muối vừng. Ba người vẫn kinh ngạc đứng nhìn. Nhưng Lê Báo bụng đương đói như cào, người thấy mùi chả rán và mùi muối vừng rang thơm phức, liền thì thầm bảo hai bạn: thì ta cứ ăn đã, ăn xong hãy hay. Trịnh Trực vội gạt: chết, không nên hấp tấp thế, lỡ quần thù bỏ thuốc độc vào món ăn đem xuống hầm để hại bọn mình. Một tiếng cười ở trong mấn đưa ra đáp lại câu ngờ vực. Quang Ngọc vẫn chăm chú ngắm nhìn người vừa tới. Chàng tiến lên một bước, người ấy lùi một bước. Chàng lùi thì người ấy lại tiến lên. Ánh sáp lờ mờ lung lay chiếu loang loáng vào cái mấn dài màu trắng, càng làm tăng vẻ bí mật của người lạ lùng kia. Hai bên yên lặng đứng nhìn nhau. Bỗng một tiếng cười thé, rồi cái mấn trắng tung ra. Quang Ngọc và Lê Báo vui mừng cùng kêu: nhị nương. Nhị nương ung dung rút con dao lớn đeo ở sườn ra thái giò, chả và nói: xin mời ba hiền hữu chiếu cố. Quang Ngọc không giấu nổi sự sung sướng, âu yếm đứng mỉm cười nhìn nhị nương. Từ ngày hai người hộ giá Hoàng Phi lên lạng đến nay đã hơn 2 tháng. Ngày ngày chàng vẫn áy náy, mong đợi tin tức, nhất là tin nhị nương. Khi ở gần nhau, chàng không cảm thấy chàng yêu, nhưng khi xa nhau, chàng mới biết rõ hết nỗi khổ tâm của kẻ thương nhớ. Dù có công việc đảng luôn luôn chiếm đoạt ý nghĩ của chàng, nhị nương lại là một viên tướng rất có giá trị, giúp chàng được nhiều việc trong những lúc khó khăn. Nên sự lầm lỡ của Trịnh Trực và Lê Báo lại làm cho chàng hiểu rõ rằng thiếu nhị nương thực như thiếu mất cánh tay phải. Thư hiền tỷ, còn Phạm huynh đâu? Câu hỏi của Lê Báo vụt nhắc Quang Ngọc nhớ tới Phạm Thái, mà mải vui được gặp nhị nương chẳng quên bẵng. Bây giờ chàng mới kịp hỏi thăm. Nhị nương nói cho mọi người biết rằng Phạm Thái còn tạm lưu lại trên lạng để giúp việc Thanh Xuyên Hầu cùng Phổ Mịch Tiền Sư. Chỉ một mình nàng đã đưa Hoàng Phi về. Vì Lạng Sơn không phải là nơi ẩn thân, Ở chốn biên thùy, sự canh phòng, khám xét cần mật lắm. Nếu lưu lại lâu ngày, thế nào tung tích Hoàng Phi cũng bị bại lộ. Nhưng sao Hiền muội lại biết Ngô huynh cùng Trịnh công tử, Lê Hiền đệ bị nhốt trong hầm này mà đem thực phẩm vào? Nhị nương kể, Ngô muội vừa đưa Hoàng Phi đến chùa Liên Đài thì được tin ở vùng này các chùa đương bị siêu sách dữ lắm, mà chùa Liên Đài lại chưa bị khám xét vì có tờ lý trường bấm lên phủ rằng phủ chiêu đi vắng đã mấy tháng nay. Ngô muội sợ nếu Hoàng Phi ở đó trụ trì thay phủ chiêu như lời Phạm Thái dặn, người ta lại tưởng phủ chiêu đã về mà tới dò xét chăng, nên đã đưa Hoàng Phi đến ẩn ở nhà một bậc lê thần rất có thể tin cậy được. Lê Báo nghe nhị nương kể rành ràng mà bụng thì đói đến cực điểm rồi, liền cáu kỉnh gắt. Trưởng huynh hỏi Hiền tỷ làm thế nào mà vào được đây, sao Hiền tỷ nói dài dòng văn tự thế? Nhị nương chẳng lạ gì tính nét Lê Báo nên mỉm cười đấu dịu. Nhưng hãy mời công tử cùng Hiền huynh, Hiền đệ xơi cơm đã. Quang Ngọc nóng ruột muốn nghe nốt chuyện liền dục, thì Hiền muội cứ kể đi, chúng tôi chưa đói đâu mà. Không, mấy nắm cơm cùng các thức ăn mà chưa hết thì ngu muội không kể nữa. Dứt lời, nhị nương chắp tay đứng im, dù ai hỏi cũng mặc. Lê Báo đưa mắt nhìn nàng, tỏ lòng cảm ơn. Ừ thì ăn, nào mời Trịnh, Lê, nhị vị. Lê Báo sung sướng đáp, vâng, ăn là phải lắm rồi. Chỉ một thoáng, những nắm cơm và các món ăn biến hết vào trong bụng ba người. Rồi ai nấy ra chung uống nước mưa, vì Quang Ngọc biết khoản nước là cần nên bao giờ cũng trữ sẵn ở trong hầm. Đoạn Lê Báo thở ra khoan khoái, bảo nhị nương, bây giờ thì xin Hiền tỷ cứ việc kể, kể suốt đêm cũng được. Quang Ngọc cười, ăn qua loa thế mà Lê Hiền đệ no được ư? Vậy Hiền muội cũng nên thuật lại hết câu chuyện và hầm cho chúng tôi nghe tiêu cơm. Xin vâng, bà đại ngu muội nói đã tạm gửi Hoàng Phi ở nhà một người cẩn tín. Thế rồi ngu muội tức tốc về đây. Lúc bấy giờ đã gần sáng, thấy lửa đuốc rực trời, ngu muội kinh hoàng dừng lại không dám tiến vào chùa nữa, vì biết rằng đảng tang đương gặp biến. Vừa nghe tin các chùa bị khám xét mà lại thấy trong chùa Tiêu Sơn có binh mã rộn ràng thì còn ngờ sao được nữa. Lê Báo hỏi, Hiền tỷ ngờ gì thế? Nghĩa là chắc rằng đảng đương bị gặp biến, tức thì ngu muội đến nhà các đảng viên ở quanh vùng báo tin cho biết, rồi chờ sáng rõ thay mặc một bộ quần áo gái quê, vì lúc ấy ngu muội vẫn còn đóng vai công tử như khi rời trấn Kinh Bắc để dẫn Hoàng Phi lên Lạng Sơn. Bộ quần áo ấy hiện ngu muội đương mặc đây. Ba người ngắm nghiến nhị nương, Quang Ngọc khen, rõ ràng là một cô gái lim. Chứ sao, phải không Hiền huynh? Khi mình cần làm hạ người nào, khi mình cần theo nghề gì, thì ngôn ngữ, cử chỉ, cho trí y phục của mình phải hệt là hạ người theo nghề ấy. Vậy Hiền huynh thử trông xem, ngu muội có hệt một cô gái quê xinh xắn, láo lỉnh, bán hàng chầu nước, hầu các cậu cai cơ, cai lệ không? Quang Ngọc mỉm cười gật gù, hệt lắm. Rồi chàng quay lại bảo Trịnh Trực, công tử đã thấy chưa? Trước khi người ta nhốt tù hờ vào cũi, người ta không chọn một anh đầu trọc. Mà nếu người ta đã chọn một anh đầu trọc, thì người ta phải bảo ngay rằng người ấy là nhà sư, chứ người ta không để mập mờ. Tôi chỉ tiếc rằng hồi ấy không có nhị nương hay Phạm Thái ở nhà. Lê Báo lấy làm xấu hổ với nhị nương, hằn học đáp lại, lỗi ở ngu đệ, đại huynh muốn mắng thì cứ mắng vào mặt ngu đệ có hơn không, sao lại cứ nói bóng nói gió. Quang Ngọc yên lặng, cả yên lặng tức giận, khinh bỉ. Thấy nhị nương cũng đứng im, chàng ôn tồn hỏi, thế rồi sao nữa, thưa Hiền muội? Thế rồi ngu muội quể gánh chầu nước, qua bánh, qua cổng chùa Tiêu Sơn, lên giọng uốn éo giao lớn, có ai ăn chầu ngon, uống nước nóng, xơi quà, xơi bánh không? Chẳng đợi ngu muội giao đến hai lần, một cậu lính cơ ra gọi, vào đây. Thôi thà hồ các cậu liếc, cùng buông những câu bỡn cợt lả lơi. Ngu muội tuy đáp chuyện họ, nhưng vẫn để mắt tìm thầy đội. Làm quen thân được với một thầy đội còn bằng mấy mươi cậu cai cậu lính. Nhưng không may cho ngu muội, thầy đội đi chơi vắng, giao cho bác cái nhất ở lại trông coi. Mà bác cái nhất lại là người có tuổi, rất đứng đắn. Ngu muội nghe chừng cái kế mỹ nhân chẳng có công hiệu gì, lại quể gánh đi. Và có làm quen với thầy cai cũng chẳng ăn thua, vì các cửa chùa trên họ đều khóa bằng khóa sắt nặng, cùng là dán niêm phong cẩn mật lắm, khó lòng lọt vào được. Ngô muội quay ra đằng sau nhà chùa thì ở hai góc trông ra bãi tham ma, họ đã dựng xong hai cái lều tre, trong ấy đều có lính canh giữ. Suốt một ngày, Ngu Muội ngồi tìm kế để đem thực phẩm vào hầm, vì Ngu Muội đoán chắc rằng Hiền huynh cùng Hiền đệ chỉ ẩn ở trong hầm mà vội vàng hấp tấp thì ai nghĩ đến đem thức ăn. Quang Ngọc ngắt lời: "Có, Ngu huynh có nghĩ đến nên Ngu huynh đã đem theo một gói oản chuối đây." Lê Báo chau mày hỏi: "Thực à?" "Lại chẳng thực, nhưng tôi muốn để hai ngài làm quen với cái đói thêm một đêm nữa, đó cũng là một cách trừng phạt." Nhị nương cười rồi kể tiếp: "Mãi tối, bóng trăng xuông lờ mờ mới nhắc Ngu Muội nghĩ đến làm ma." Lê Báo trợn mắt tròn xoe: "Ồ, giỏi nhỉ. Thế ra lúc binh lính chạy toán loạn kêu ma hiện hồn là lúc Hiền tỷ đội cây mấn trắng này vào đầu làm ma nạt họ." "Chính thế. Rồi nhân lúc họ kinh hoàng, quanh ra sau cái bia lớn, lần đến cửa bí mật chui vào hầm. Có thế thôi, bây giờ thì họ đương đốt đuốc tìm ma, nhưng đã là ma thì còn ai tìm thấy." Quang Ngọc buồn rầu thở dài: "Chỉ sợ chẳng bao lâu anh em ta hóa ma thực cả thôi." Việc lớn. Đêm đã khuya, Phạm Thái đang ngồi nói chuyện với Phổ Mịch Thiền Sư ở động Tam Thanh thì có một tên lính cẩn tín hầu trong dinh quan trấn thủ ra tìm chàng vào hội kiến với Thanh Xuyên Hầu. Biết rằng có việc khẩn cấp, chàng vội vàng đi ngay. Ra đến bờ sông Kỳ Cùng, chàng gặp Thanh Xuyên Hầu cũng vừa tới. Hai người vừa cùng nhau đi đến biệt thự. Trương Đăng Thụ thì thầm bảo Phạm Thái: "Câu chuyện kín không tiện bàn ở trong dinh." Phạm Thái lo lắng đoán chừng đã xảy ra việc gì quan trọng cho đảng Tiêu Sơn. Tới biệt thự, Trương Đăng Thụ giở kinh Phật ra chất vấn Phạm Thái: "Làm thế cốt để che mắt bọn lính theo hầu, mà trong đó chàng đoán chắc có thám tử của hiệp trấn Phan Đình Hồng." Mãi gần sáng, khi bọn người nhà mỏi mệt đi ngủ cả, Trương mới đem câu chuyện tâm sự ra dãy bày. Chàng hỏi Phạm Thái: "Trong chiều có biến, tiên sinh đã biết chưa?" Phạm Thái kinh ngạc hỏi lại: "Biến? Thưa đại nhân, việc gì thế?" "Bọn Bùi Đắc Tuyên bị giết cả rồi." Phạm Thái không giấu nổi lòng sung sướng, phá lên cười: "Xe sẽ chứ, tiên sinh. Tiên sinh nên nhớ rằng trong bọn lính theo hầu, thế nào cũng có một vài tên thám tử của Phan Đình Hồng." "Nhưng xin đại nhân cho biết đầu đuôi câu chuyện." "Đây, xin tiên sinh đọc thư này thì hiểu ngay." Vừa nói vừa thò tay vào bọc, lấy ra một tờ giấy hoa tiên đưa cho Phạm Thái. Bức thư ấy của Trần Quang Diệu và đại khái nói triều đình đương gặp buổi đại loạn. Võ Văn Dũng lập mưu bắt Trầm Hà, cha con Thái sư Bùi Đắc Tuyên cùng đại tướng Ngô Văn Sở. Trần Quang Diệu đem quân chống cự với Dũng thì hoàng đế đã giảng hòa hai bên và cất Diệu lên chức tiêu phó. Nhưng sau lại nghe lời Dũng gièm pha tước hết binh quyền của Diệu. Nay Diệu muốn kết bè đảng ở ngoài biên giới nhân Thanh Xuyên Hầu là bạn thân của Va, và khuyên nên đem quân về hỏi tội bọn lộng quyền. Đọc xong bức thư, Phạm Thái hỏi: "Bây giờ đại nhân định liệu ra sao?" "Ấy, tôi cũng chỉ cốt hỏi tiên sinh điều ấy." Phạm Thái mỉm cười: "Đại nhân hẳn đã đọc truyện Tam Quốc Chí, vậy chắc đại nhân nhớ đoạn Gia Cát Lượng mượn quân Đông Ngô đánh phá Tào Tháo ở Xích Bích rồi nghiễm nhiên chiếm lấy Kinh Châu." "Tôi cũng đã nghĩ đến mưu ấy, song Đông Ngô hiện không có quân, mà ở ngoài biên thùy này quyền binh ở cả trong tay Phan Đình Hồng, là tôi thân tín của Quang Toản, khó lòng dụ nó về cánh với mình được." "Ồ hay, mình có dụ nó về cánh với mình để đánh đổ triều đình, để làm phản đâu." "Vẫn biết thế, vẫn biết sau này mới nhờ sức gió mà bẻ măng, nhưng cũng phải dò xem bụng dạ nó ra sao đã chứ." Hai người bàn bạc với nhau suốt đêm. Kế hoạch định như thế này: Trương Đăng Thụ sẽ đem câu chuyện giết thái sư ra mà nói với Phan Đình Hồng, cố làm sao cho Hồng yên chí rằng Võ Văn Dũng có lòng phản trắc, muốn đoạt ngôi nhà Tây Sơn. Khi nghe Trường Hồng đã thuận theo cánh với mình rồi thì liền cùng Va cất quân về triều hỏi tội kẻ gian thần. Qua trấn Kinh Bắc, hơn nghìn đảng viên đảng Tiêu Sơn sẽ nhập bọn. Nói là tổng quân nhưng kỳ thực để về triều vận động, chiếm lấy những chức trọng yếu mà mưu đánh đổ nhà Tây Sơn. Công việc tuy to tát, khó khăn nhưng tưởng cũng không phải không thể làm nổi, vì triều đình Tây Sơn đương gặp biến. Ở bên trong thì các tướng tá lừa dối nhau, ghen ghét nhau, chém giết lẫn nhau. Ở bên ngoài thì thế lực Nguyễn Ánh mỗi ngày một thêm bành trướng. Sáng hôm sau, Trương Đăng Thụ sang chơi bên dinh hiệp trấn. Phan Đình Hồng hết lòng trọng đãi, xử rõ ra kẻ dưới đối với người trên. Thụ đem chuyện tâm huyết ra bàn, thì Hồng vui mừng theo ngay. Hẹn nhau ngày hôm ấy sửa sang quân bị và mộ thêm binh lính để có thể chỉ trong dăm hôm là khởi sự được. Trương Đăng Thụ cho tìm Phạm Thái đến bàn lại việc lớn. Hai người đang hí hửng mừng thầm thì Thụ lên cơn đau bụng kịch liệt. Thấy mặt Trấn Thủ đỏ bừng, cặp mắt như tiết, Phạm Thái kinh hãi, chân chân nhìn hỏi. Quan Hiệp Trấn có mời đại nhân xơi nước?
Có, nhưng tôi uống mỗi một chén con.
Phạm Thái lắc đầu và tuy giục người nhà đi tìm thầy thuốc, chàng vẫn biết chắc rằng không cứu được nữa. Quả thực, chỉ trong một lát là Trương Đăng Thụ nằm vật ra, hét lên một tiếng. Nó giết tôi! Rồi tắt nghỉ. Nàng Long Cơ, vợ lẽ Thanh Xuyên Hầu nghe tiếng kêu ở trong buồng chạy ra. Thấy chồng nằm trên sập, mắt mở to, mồm há hốc. Nàng tưởng là chồng tức giận vì điều gì, nhưng lay mãi, gọi mãi vẫn không thấy chồng động đậy. Phạm Thái bảo nàng. Quan Trấn Thủ ngộ gió độc qua đời một cách bất ngờ quá, không thể nào cứu chữa kịp. Xin phu nhân lo tang ma đi thôi. Thực ra ngắm mặt người chết, chàng hiểu ngay là có kẻ đầu độc. Thứ thuốc độc ấy người thổ dùng nhựa cây luyện thành thứ bột trắng, chỉ gầy một chút vào chén nước đủ hại một mạng người. Nguyên Phan Đình Hồng cũng nhận được một lá thư như Trương Đăng Thụ, thư của Võ Văn Dũng. Dũng là quan thầy Va, người đã cất nhắc Va lên trước Hiệp Trấn và giao cho Va cái trọng trách kiềm chế Trương Đăng Thụ. Trong thư, Dũng dặn Hồng để ý dò xét hành động của Thụ và nhất là cho lính đi tham thính xem Thụ có nhận được thư từ trong triều gửi tới không. Tham thính để biết vậy thôi, chứ không cần phải bắt lấy bức thư mà làm lộ mất cơ mưu. Quả nhiên bao nhiêu điều Dũng dự đoán đều có thể xảy ra cả. Thụ có nhận được thư, mà thư ấy thì Dũng chắc là của Trần Quang Diệu gửi lên. Bắt Trương Đăng Thụ giải về triều, nếu Thụ quả thực theo Trần Quang Diệu là một việc rất dễ dàng, vì bao nhiêu binh quyền ở cả trong tay Quan Hiệp Trấn. Nhưng bức thư của Dũng dặn cặn kẽ mọi điều nên làm để che mắt cánh cửu địch. Những điều nên làm ấy, Hồng đã làm xong một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ, kín đáo. Ngày buổi chiều được tin Quan Trấn Thủ mất, Hồng tới viếng, khóc rất thảm thiết, đến nỗi Long Cơ phải cảm động vì tấm lòng thương bạn của Quan Hiệp Trấn. Chẳng còn tỏ lòng thương xót bằng cách khác nữa, là làm ma rất linh đình, sức các viên phân chi, Chi Châu và Tổng, Lý phải đến phục dịch vào mọi việc dựng dạp, dựng trạm, mổ trâu mổ bò. Nhân dân ai ai cũng ca tụng tấm lòng tốt của Quan Hiệp Trấn và ngợi khen đám ma to nhất từ xưa tới nay ở Trấn Lạng Sơn. Riêng Phạm Thái là căm tức kẻ giết người, và nếu chàng không chót nhận lời cùng tang gia đưa linh cữu Thanh Xuyên Hầu về nguyên quán Thanh Nê, thì chàng đã liều chết đến dinh Hiệp Trấn tặng Hồng một mũi kiếm để báo thù cho người bạn đã bị hại một cách hèn nhát. Linh cữu của Thanh Xuyên Hầu quản tạm ở chùa Tam Thanh để chờ ngày rước về xuôi. Long Cơ lăn ra đất than khóc, còn Phạm Thái thì ngày ngày chàng đến quỳ ở bên quan tài, lầm dầm khấn khứa. Người ta tưởng chàng tụng niệm cho linh hồn được chết, được siêu linh tịnh độ. Kỳ thực, chàng chỉ thề với vong hồn kẻ khuất rằng thế nào chàng cũng trả được thù cho một người đồng đảng, cho một bạn đồng chí.